Còn hạng số 2.
Dạ, môn là Phật tính và trong thời hạng thứ 2 là cái vị này chăm học
mà lại không chịu thực hành.
Dạ.
Đấy. Bởi vì mãi cứ đấy, hôm nay có cái quyển sách Cách Trụ này, đọc đọc lấy đọc đề từ đầu đến đuôi. Đọc xong rồi lại có quyển sách khác nó đến lại đọc từ đầu đến đuôi. Thế thì thành những cái điều mà dạy ở trong quyển sách này mình đã có kịp tập sự không? Thế mình cứ mãi học hết quyển này rồi mình lại học sang quyển khác, xong lại học sang quyển khác nữa, cứ thế chạy theo cái lời nói và văn lời kinh sách, học kinh chứ không phải học sách bên ngoài. Nhưng mà cứ học hết quyển này học sang quyển khác đó, mà không có thì giờ để thực tập những lời Phật dạy ở trong sách. Thế thành là học mà không hành. Đấy. Cũng như người tắm nước lã, cứ thế cứ dội nước thế này, thế xong lại nóng thì lại dội nước, thì mình nó cũng được một chút mát mẻ, cũng có một chút sạch chứ không phải không. Đấy. Thế nhưng mà phải thực tắm, phải kỳ cọ, phải có xà bông thì nó mới thật sạch được. Thế chúng mình cũng thế, học ở trong sách đây Phật bảo, Phật cứ bảo cái thân chúng ta là đất nước gió lửa, cái thân này là cái nhà sĩ. Thế thì mình đọc, mình hiểu, mình tin đó, thì mình cũng có được một tí cái hiểu chứ không phải là không. Nó cũng giác tỉnh được một chút, như là đánh thức. Nhưng mà xong rồi mình lại đọc sách khác, thành ra mình không có đi sâu vào cái vấn đề. Vì vậy cho nên cái sự giác tỉnh, mình cứ mượn cái giác tỉnh của Phật đó, chứ cái giác tỉnh của mình nó không kịp khai ra. Thì ở trong đây chúng mình có dự vào cái đám này không? Số đông của chúng mình đấy, cứ mãi học hết sách này sang sách kia mà không có thì giờ đi sâu vào một vấn đề. Thế cho nên chùa chúng ta là thầy đặt ra cái lệ mỗi một mùa chỉ học có một thứ, nghĩa là 3 tháng một mùa hạ mới học một cái luật, rồi lại đến mùa cả mùa thu học có một cái tứ niệm xứ, mà rồi sang năm lại ôn lại. Như thế để có thì giờ mà để thực tập những cái gì mình đã học. Bởi học một thứ thì thực ra không đủ, bởi vì nếu chỉ học luật không thì không nổi, không được, phải có thêm cái tứ niệm xứ. Luật nó phần sự, tứ niệm xứ nó phần lý, cái lý cái sự của tiểu thừa. Thế rồi lại phải học cái lý cái sự của đại thừa. Kinh A Di Đà tu về phần sự, kinh Lăng Nghiêm là giảng nghĩa cái chữ A Di Đà, tức là phần lý, đấy là lý sự của đại thừa. Kinh Phật ấy, cả hàng bao nhiêu ngàn cuốn mà thầy chỉ dám nhận có một đó. Kinh tiểu thừa cũng chỉ học có một thứ về giới luật tứ niệm xứ, tức là một thứ thôi. Và về kinh Di Đà với lại Lăng Nghiêm là lý sự, thực ra cũng có lý sự của một việc thôi, học có một thôi. Thế mà năm này sang năm khác học ôn đi ôn lại là để mong cho trong chúng có cái thực tập. Đấy. Đừng đến nỗi như ở đây nói cứ trôi lăn theo sách này sang sách khác mà rút cuộc không nắm được cái căn bản của mình. Đấy. Vậy thì hai cái thứ này chúng ta nhớ, một là cuồng vọng mà buông thả, hai là học mà không hành.
Con sắp thực thầy thì các con chưa ở đây này có dạy là những cái hàng người mà lừa mình dối người là người như thế nào, con chưa có hiểu
là chỗ. À, cái câu cuồng, cái đoạn cuồng vọng buông thả đó. Ở chỗ đoạn dưới có cái câu lừa người dối mình. Đấy. Đây là ngài Quảng Trí, ngài nói cái bọn này, mình cứ nói là phiền não tức bồ đề. Phật thì Phật nói thế, nghĩa Phật có, Phật nói ý nói là chúng mình có cái tâm, cái chân tâm bản tánh. Đấy. Thì bây giờ mình mê, mình không biết, cho nên mình đi theo phiền não. Nếu mình tỉnh ra thì thì mình sẽ tức là Bồ Đề. Nhưng mà phải tỉnh ra thì mới tức Bồ Đề được. Cái ý của Phật nói là cái hòn đá ấy, nó không có phiền não. Bởi cái hòn đá, cái cục gỗ đó, nó không có tham sân si, cho nên không có thể dạy nó giác tỉnh được. Còn những người có tham, có sân, có si ấy, đấy, bây giờ họ chỉ cần tỉnh ra, họ bỏ cái tham, cái sân, cái si thì họ thành Bồ Đề. Đấy. Thế cho nên tất cả chúng sanh Phật dạy nó đều có tánh Bồ Đề cả. Thì ý Phật nói là để cho chúng ta đừng có coi thường các chúng sanh, phải biết rằng hễ nó tỉnh ra là nó thành Phật liền, chứ không phải như hòn đá nó không có tánh Phật thì nó không có biết, nó không biết tu. Còn đây người ta có tánh Phật, người ta mới có tham sân si, nhưng mà hễ tỉnh ra thì thành Phật. Cái ý của Phật dạy như thế. Nhưng những cái người này lại không hiểu, dối mình, tức là hiểu sai, lại hiểu rằng mình có tánh Phật rồi là mình chính mình là Phật rồi, không phải tu nữa. Đấy. Thì như thế là tự dối mình. Đấy. Phật dạy rằng những người đang tham sân si ở ngoài chợ kia, người ta đang đánh nhau cãi nhau đấy, nhưng mà nếu họ tỉnh ra, họ chịu tu thì họ liền thành Bồ Đề. Đấy. Thế còn mình bây giờ thì mình lại ra điều rằng đấy, Phật dạy mình có tánh Phật rồi thì ngay bây giờ mình là Phật rồi. Đấy. Thế là tự dối mình, cái chỗ hiểu của mình sai mà mình lại cứ cho là mình đúng, đó là tự dối mình. Rồi bây giờ lại đi dạy mọi người, hễ người ta tu thì lại bảo là anh là tiểu thừa, anh chấp tướng. Thế thì như thế là mình đánh lừa, mình nói dối, mình chỉ nói cái sai, cái gọi là lừa người, mà khiến cho mọi những người bên ngoài người ta tưởng là mình hung hăng như thế, là mình học giỏi, mình tài cao. Thế đấy là đánh lừa người ta. Cho nên đây tổ ví như là con chó sủa ngông cuồng. Những cái anh thấy bà đâu nói đấy, ví như con chó sủa ngông cuồng mà rồi ngày mai vào địa ngục. Thân nhận không? À, bây giờ là có hai hạng hư hỏng ở trong chùa. Hạng thứ nhất là cuồng vọng mà bừa bãi không tu. Còn hạng thứ hai ấy, là có học nhưng mà không thực tập cái chỗ mình học.